Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống sẽ tiếp tục loạt bài Hội Thánh Tôi. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các đoạn được chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về Hội Thánh. Trong lần phát thanh trước, chúng ta đã học phần 4 của bài học Tôi dâng hiến trong Hội Thánh Tôi, về thứ tự ưu tiên đối với Chúa và sự thờ phượng Ngài qua tấm lòng và sự tín quyết dâng hiến. Bằng cớ của sự kính yêu Chúa trong lòng có thể đo lường được bằng nhiều cách, nhưng theo lời Kinh Thánh, một trong những phương tiện rõ ràng và cụ thể nhất là sự dâng hiến. Hôm nay là bài số 17 trong loạt bài Hội Thánh Tôi, tiếp tục với bài học Tôi dâng hiến trong Hội Thánh Tôi, với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học và áp dụng để thực hành và đáp ứng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Côrintô nhì, đoạn 8 từ câu 1 đến câu 15 để cùng học hỏi và suy niệm lời Chúa qua đề tài Tôi dâng hiến trong Hội Thánh Tôi, phần 5. Hỏi anh em, chúng tôi muốn anh em biết ơn Đức Chúa Trời đã làm cho các hội thánh ở xứ Macedon. Đang khi họ chịu nhiều hoạn nạn thử thách thì lòng quá vui mừng, và cơn rất nghèo khó của họ đã rải rộng ra sự dư dật của lòng rộng rãi mình. Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ đã tự ý quyên tiền theo sức mình hoặc cũng quá sức nữa. Và nài xin chúng tôi làm ơn cho họ có phần nào vào sự dùm giúp các thánh đồ. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Vậy nên, chúng tôi đã khuyên tít đi đến nơi anh em để làm trọn việc nhân đức này như người đã khởi sự làm. Vậy thì, như anh em đã điều trỗi hơn về mọi việc, tức là về việc đức tin, về lời giảng, về sự vâng lời, về mọi sự sốt sắng, về tình yêu thương, về tình yêu chúng tôi, thì cũng hãy chú ý làm cho trỗi hơn về việc nhân đức này. Tôi nói điều đó chẳng phải truyền dạy anh em, nhưng bởi kẻ khác làm gương sốt sắng, thì tôi cũng muốn thử xem sự thành thực của lòng yêu thương anh em là thế nào. Vì anh em biết ơn của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, Ngài vốn giàu, vì anh em mà tự làm nên nghèo, hầu cho bởi sự nghèo của Ngài, anh em được nên giàu. Ấy là ý tôi ngỏ cho anh em. Ý đó có ích cho anh em, vì từ năm trước, anh em đã là người thứ nhất, chẳng những ra tay làm việc này, lại vui lòng mà làm nữa. Vậy bây giờ, hãy làm trọn công việc của anh em, hầu cho như anh em đã sẵn lòng thế nào, thì làm cho trọn theo tài năng mình. Vì nếu mình lấy lòng tốt mà làm, thì được đẹp ý điều mình có, chứ chẳng theo điều mình không có. Tôi chẳng khuyên bảo anh em chịu túng thiếu để giúp đỡ kẻ khác, nhưng tôi muốn có sự bằng nhau. Theo cảnh bây giờ, anh em có dư thì bù cho họ lúc túng thiếu, hầu cho họ có dư cũng bù lại lúc túng thiếu cho anh em. Như vậy là bằng nhau. Theo lời chép rằng, kẻ đã thâu nhiều cũng chẳng dư, kẻ thâu ít cũng chẳng thiếu chi.
Chúng ta trong sự dâng hiến giải quyết vấn đề nối kết của chúng ta với cộng đồng nhân sự Chúa, giải quyết nhu cầu của chúng ta với sự thông công ở trong hội thánh. Đây là điểm dễ thấy chứ không phải không? Nghĩa là nếu mình không dự phần, nếu mình không gánh trách nhiệm, nếu mình không có tham dự vào đó, sự liên hệ nó lên nó xuống lúc nào cũng được. Muốn vác gói đi, lúc buộc thì đi, không có gì phải lo hết. Cho tới khi nó là cái phần của mình, nó là nhu cầu của mình, nó là cái chuyện riêng của mình. Thì ở đây Phaolô nói điều đó, cho thấy rằng các tín hữu ở Macedon hiểu vấn đề.
là sự thông công được nối kết ở đây. Và sự thông công như thế nào? Sự dùng giúp các thánh đồ. Cái chữ dùng giúp thì hơi hẹp ở cái chỗ là dùng giúp những nhu cầu. Cái chữ rất là đơn giản, những cái công việc phục vụ của các sứ đồ. Nghĩa là họ thấy như thế này, có công việc Chúa đang làm và Chúa đang làm qua hội thánh Chúa trong nhiều khía cạnh. Và cái nhu cầu để tham dự, cái nhu cầu của ân điển đem tới sự tham dự đó là điều Chúa ban cho. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này là dâng hiến là một đặc ân. Dâng hiến là một đặc ân. Dâng hiến là ơn Chúa ban cho, đặc ân Chúa ban cho để những người hiểu rõ nhu cầu của chính mình được tham dự vào cái ơn Chúa đổ vào trong đời sống của mình. Dâng hiến không phải là mình đáp ứng với một nhu cầu của bên ngoài, nhưng dâng hiến là xin Chúa giải quyết cái nhu cầu ở bên trong, là cái đặc ân mà Chúa ban cho chính mình. Cho nên đây là một cái thái độ rất cần thiết để thay đổi trong đời sống của chúng ta. Cho tới khi nào chúng ta hiểu vấn đề dâng hiến là đặc ân thì chúng ta mới hiểu là đáp ứng với ân sủng Chúa. Còn không á, nó chỉ là bổn phận. Còn không á, nói lời Chúa dạy như vậy, tôi làm cho trọn như vậy. Cho tới lúc mà tôi nói là đây là cái đặc ân mà tôi yêu quý, tôi mong mỏi và tôi tìm kiếm mọi cơ hội để có thể tham dự càng thêm, tăng tiến càng thêm. Như vậy để mà hiểu rõ cái tấm lòng của mình là mình dâng hiến đúng hay không, đúng tiêu chuẩn hay không á, thì hỏi rằng mình có tìm cơ hội để dâng hiến thêm, hay là mình tránh những cái cơ hội phải dâng hiến, hay mình tránh những cái trách nhiệm phải dâng hiến. Chỉ hỏi chừng đó thôi. Ngay cái đó, ngay cái chỗ đó là hiểu là tôi tìm phương tiện như thế nào. Kỳ này ra mình đi vacation có vẻ tốn ha, chắc đi đâu gần gần đi để lấy nửa cái đó dâng hiến. Có khi nào suy nghĩ là tôi tìm chỗ, tôi kiếm chỗ, tôi nhân bội cái những cái gì, vì sao? Vì tôi có cái nhu cầu, chứ không phải là vì cái chuyện bên ngoài nó quá nhiều. Vì tôi có cái nhu cầu sống trong ân điển Chúa, vì tôi hiểu vấn đề đây là chỗ Chúa gặp tôi và làm cái công việc Chúa đời đời ở trong tôi. Cho đến cái chỗ đó là mình biết rằng mình đang đi đúng con đường của Macedon đó. Còn không á, là mình ở cái chỗ của Corinto đó. Corinto là ngồi đó tính, ngồi đó canh cho đúng, ngồi đó đếm cho xong, rồi không làm gì hết. Nó thiếu lên thiếu xuống ở cái chỗ đó. Thành ra giữa hai cái này, Phaolô nói, các anh chị em ở Corinto nhìn vào công việc ân điển Chúa đang làm các hội thánh ở Macedon. Và đây là con đường Chúa muốn các anh chị em đi. Nhưng mà để làm sao để đi cái con đường đó, cho chúng ta thấy một cái hình ảnh nữa rất là đẹp đẽ, đó là trong câu số 5. Và đây là một nguyên tắc rất là quan trọng. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi. Họ lại làm quá lòng trông cậy của chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Thứ nhất đó là họ đã làm quá lòng trông cậy của chúng tôi, là họ làm quá cái sự ước muốn của chúng tôi. Dĩ nhiên là không phải là Phaolô thất vọng, nhưng mà có lẽ ông đang suy nghĩ tới vấn đề của Corinto, hay là cái chuyện thường xuyên đó. Vấn đề dâng hiến là không có phải điều mà con dân Chúa đáp ứng cách hồ hởi, đúng không? Người ta nhiều khi dặn dò rằng là mình đi chỗ khác thì mình giảng dâng hiến được, chứ ở nhà thờ mình giảng thì giảng nhẹ nhẹ thôi. Giảng riết tín đồ bực mình phản ứng ngược. Nhiều người nói vậy. Tôi thì không biết giảng sao cho nhẹ nhẹ, tôi chỉ giảng thẳng. Rồi ai muốn phản ứng sao thì phản ứng. Điểm ở đây là nói về sự dâng hiến của họ vượt quá mong đợi của Phaolô và những người làm việc ở đây. Vì sao? Vì họ bày tỏ ân điển đúng mức trong khi thường xuyên là gặp sự khó khăn. Nguyên tắc của họ là như thế nào? Là sự dâng hiến là một hành động của sự thờ phượng. Dâng hiến là hành động của sự thờ phượng. Họ lại làm quá lòng trông cậy chúng tôi vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Cho nên chúng ta trở lại cái điểm là khi chúng ta hiểu vấn đề đó là dâng hiến là sự thờ phượng, dâng hiến là hành động thờ phượng, và sự thờ phượng thẩm định sự dâng hiến của chúng ta. Không phải là nhu cầu thẩm định sự dâng hiến, mà là sự thờ phượng Chúa, sự đáp ứng với Chúa thẩm định cái sự dâng hiến của chúng ta. Không có sự thờ phượng thì không có sự dâng hiến trong Chúa cho đầy đủ, và nếu không có sự dâng hiến thì sự thờ phượng của chúng ta cũng không thành toàn. Nhưng mà điểm nữa đó mà chúng ta thấy đây là họ bắt đầu ở một chỗ hết sức là quan trọng. Họ không bắt đầu ở chỗ tiền bạc, không bắt đầu ở con số phần trăm, nhưng mà họ bắt đầu ở chỗ nào? Trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Trước hết là họ dâng chính mình. Và đây thiết lập cho chúng ta một chỗ suy nghĩ rất là quan trọng. Vì trong sự thờ phượng, điều thờ phượng cao quý hơn hết, sự thờ phượng tốt đẹp hơn hết, đó là dâng hiến chính mình cho Chúa. Dâng hiến chính cuộc đời của mình, tất cả những gì của mình cho Chúa. Nghĩa là mình tới mình nói với Chúa rằng tất cả những gì của con, tất cả những gì về con, tất cả những hoài bão của con, nhu cầu của con, ước vọng của con, tất cả những gì con có là của Chúa hết, thuộc về Chúa hết, và xin Chúa tùy nghi sử dụng theo ý của Ngài trong thời gian của Chúa cho chuyện của Chúa. Và đó là thái độ của người Macedon này. Họ tới họ nói với Chúa rằng trước hết họ thẩm định một điều về đời sống của họ. là đời sống là cho Chúa, là vì Chúa và cho công việc của Ngài. Người thưa anh chị em, đây là chỗ mà tại sao chúng ta gặp khó khăn ở trong sự dâng hiến. Tại vì chúng ta suy nghĩ tới con số, chúng ta suy nghĩ tới phần trăm bao nhiêu này kia và đo lường cái chỗ đó. Chúng ta cái đó không phải là cái chỗ bắt đầu. Trước hết là làm cái gì? Trước hết là quyết định cuộc đời của mình cho ai? Mình sống cuộc đời này cho mục đích gì? Đeo đuổi cái gì trong đời sống của mình? Thì mình mới có thể quyết định là đời sống này nó ra cái kết quả nào. Và sự ra kết quả nào nó mới đụng tới sự dâng hiến. Còn nếu mình nói rằng nếu mà đời sống của con mục đích hơn hết là dù mình không có nói ra nhưng mà là thành công trong công việc, là bình an cho gia đình, là hạnh phúc gia đình, là bảo toàn cho đời sống tương lai. Mà nếu đó là cái mục đích chính thì sự dâng hiến chỉ là phần giống như là hối lộ, nếu tôi dùng cái chữ đó, đóng tiền nguyệt liệm, dâng để mà được ơn cho cái mục đích chính của mình mà thôi. Nhưng mà nếu mục đích chính là sống cho Chúa, phục vụ Chúa, sống cho tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài chuyện đầu tiên, thì tất cả những gì khác trong đời sống của mình nó sẽ trôi theo, nó sẽ đi theo cái dòng đó, đứng vào đúng chỗ của từng phần một. Cho nên điểm đầu tiên của chúng ta là chúng ta đã quyết định cuộc đời của mình như thế nào. Chẳng hạn như trong khởi đạo hôn nhân, chẳng hạn chuyện đầu tiên ngồi xuống người ta hỏi là tại sao lấy nhau, thì nó là yêu nhau lấy nhau, thì nó đâu cần gặp tôi làm chi. Ngoài đường người ta yêu nhau lấy nhau đó, thì cứ yêu nhau lấy nhau thôi chứ vô đây gặp tôi làm chi. Vì sao? Vì gặp để mà nói một cái chuyện rất là quan trọng là lấy nhau với cái mục đích nào ở trong Chúa. Lấy nhau để mà làm cái gì cho Chúa, lấy nhau để mà cộng lại hai cuộc đời đó ích lợi gì cho Chúa hơn là sống bình thường. Thì lúc đó mình mới đem lời Chúa lại, chứ còn nói tôi tìm cái cách nào để lấy nhau cho hạnh phúc thì đâu cần gặp tôi nói chuyện chi. Và thiệt ra đó là bắt đầu cái chỗ sai trật. Thì ở đây cũng vậy, Chúa nói là bắt đầu thẩm định lại cuộc đời của mình là cho ai, là vì ai, với mục đích nào. Dâng mình cho Chúa trên hết, dâng mình cho Chúa trước hết, thiết lập công việc đó trước hết, thì những chuyện khác nó sẽ xảy ra. Mà rõ ràng nếu mà chúng ta đã thẩm định nguyên tắc đó rồi đó, thì vấn đề dâng hiến nó không có khó khăn. Nó không có phải tranh đấu mỗi tuần hay là mỗi nhu cầu nữa. Nó là cái chuyện rất bình thường ở trong đời sống, là vì con sống cho Chúa, vì đây là đời sống con toàn vẹn cho Chúa, cho nên tất cả những gì sau đó nó sẽ tuôn ra. Để chúng ta thấy được rõ hình ảnh này, xin chúng ta dở ra ở trong Roma đoạn số 12. Câu Kinh Thánh quen thuộc, nhưng mà ở trong chiều hướng của sự học hỏi dâng hiến ở đây thì chúng ta cần thấy được phần nối kết này. Roma đoạn 12 câu 1 câu 2, Phaolô viết: Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Thứ nhất là sao? Tôi lấy sự thương xót, tôi lấy ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi gọi anh em hiểu biết sự ân điển của Đức Chúa Trời và đáp ứng với ân điển của Đức Chúa Trời. Thành ra thiết lập trở lại là anh em cần hiểu rõ đáp ứng với sự thương xót của Đức Chúa Trời. Làm gì? Khuyên anh em làm gì? Khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Khuyên anh em là thẩm định đầu tiên và căn bản của cái đời sống của anh em là cho Chúa, là vì Chúa, và dâng tất cả những gì của mình, thời gian, tiền bạc, tuổi thanh xuân hay tuổi không còn thanh xuân lắm, tất cả những gì mà mình còn đó, có gì trong tay của mình thì dâng cho Chúa và nói rằng ở đây thuộc về Chúa, đây là của lễ sống và thánh cho Chúa. Thì đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Dĩ nhiên chúng ta thờ phượng Chúa trong Chủ nhật thì Chúa cũng vui lòng, nhất là khi chúng ta đi đúng giờ, Chúa còn vui lòng hơn. Chúng ta thờ phượng Chúa với sự ca ngợi, với bài hát, Chúa vui lòng. Chúng ta thờ phượng Chúa qua sự dâng hiến, Chúa vui lòng. Nhưng mà điểm mà chúng ta thờ phượng phải lẽ hơn hết và quan trọng hơn hết, đó là khi chúng ta dâng chính đời sống của mình, dâng tất cả những gì gọi là của mình, là mình, cho Chúa và để thờ phượng trên bàn thờ cho Chúa sử dụng, thì nơi đó là sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta nói với Chúa rằng con đem tất cả những gì con có, tất cả những gì là của con, tất cả những hy vọng của con trong đời của con, gia đình con, liên hệ con, công việc làm, tất cả mọi điều con xin để trên bàn thờ, dâng cho Chúa để Chúa sử dụng. Nhưng mà cũng cẩn thận, rồi khi mình leo lên bàn thờ, mình dâng mình cho Chúa, rồi mình để tất cả những gì mình đó, rồi mình nhìn xung quanh thấy nó nhiều quá đó, cái bắt đầu leo xuống, lấy bớt xuống, lấy hồi cái khiên về trước, ngồi thì không còn gì trên bàn thờ. Chúng ta có bao giờ thấy như vậy không? Là mình hướng nguyện, cái mình mong mỏi đứng vào chỗ dâng hiến, ngồi cái sao thấy nó nặng quá, nó nhiều quá, cái bắt đầu thu bớt, giải quyết bớt, cẩn thận điều đó. Nhưng mà làm thế nào để có thể đứng chỗ giống như người Macedoan, đó là dâng cho Chúa trước hết, để cho Chúa trước hết. Phaolô giải thích một điều, đó là không phải là chỉ hướng nguyện đâu, không phải là thẩm định trong lòng là tôi nhất quyết đi con đường đó đâu. Phaolô giải thích trong Roma làm cách nào là đừng làm theo đời này. Cái chuyện đầu tiên là đừng làm theo cái khuôn của đời này. Ông nói là chuyện đầu tiên nó ảnh hưởng tới sự dâng hiến của chúng ta là vì sao? Vì nếu chúng ta không dâng hiến mình cho Chúa đó, thì sẽ ảnh hưởng tới điều này. Và để mà có thể dâng hiến mình cho Chúa thì làm gì? Là đừng làm theo đời này, đừng có lập khuôn theo đời này, đừng có sống theo khuôn khổ hay là cái mục đích hay là giá trị đời sống giống như đời này. Nghĩa là chúng ta không thể nào cứ tiếp tục đeo đuổi đời sống vật chất, đời sống hạnh phúc, đời sống bình an trong đời này mà có thể dâng hiến mình cho Chúa và có thể dâng hiến đúng mức được. Nó không xảy ra được. Điều thứ hai ông nói là nhưng phải biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Nghĩa là có một sự thay đổi của sự suy nghĩ, giá trị đời sống, cái sự đeo đuổi. Phải có cái sự thay đổi đó thì nó mới có tới sự dâng hiến. Nó mới đụng tới vấn đề dâng thân thể mình và từ nơi đó ra cái sự dâng hiến. Thành ra nếu mà mình cứ gọi là dâng hiến chỉ là một phần thôi, chuyện mình làm thôi thì chắc chắn nó không bày tỏ ra hết được lẽ đạo hay là công việc ân điển đang muốn làm trong đời sống của chúng ta. Sau khi mà không làm theo đời này nữa, từ khước đời này, không đi theo mô hình áp lực của đời này, nhưng được thay đổi bởi sự đổi mới của tâm thần ở trong sự hiểu biết của lời Chúa, thì làm sao? Thì để thử, tức là cái chữ chứng minh, chữ để mà chứng minh, để bày tỏ. Nghĩa là khi đã được điều đó rồi thì sẽ bày tỏ trong đời sống mình ý muốn tốt lành, đẹp lòng, trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nghĩa là khi chúng ta đã đi con đường của sự dâng trọn vẹn cho Chúa, bỏ thứ tự ưu tiên của thế gian, bỏ sự suy nghĩ của thế gian để thế vào đó cái giá trị chân chính của lời Chúa, thì lúc đó công việc ân điển sẽ ra cái kết quả trong đời sống mình. Anh chị em theo được không? Những lời này nó đi rất là nhanh nhanh, đủ chuyện mà nhiều khi mình nghe rồi cái mình nghe quen riết nó không dính mình nữa đó. Nhưng mà có phải rõ ràng là nhiều khi vấn đề dâng hiến nó không phải là cái chuyện toàn vẹn đời sống, nó không phải chỉ là kết quả đời sống, nó chỉ là 10% thu rồi gửi rồi xong, chuyện còn lại thì tôi làm, chuyện đeo đuổi của tôi làm. Cái đó không mở cái cửa của đời sống mình để ân điển của Chúa làm dồi dào trong đời sống đó. Cho nên dâng hiến là một đặc ân, dâng hiến là một đặc ân gấp rút cho chúng ta là những người sống trong ân điển. Vì trong ân điển, trong tiến trình đó, ân điển làm công việc trong chúng ta và càng ngày càng làm thêm nếu chúng ta đáp ứng rõ ràng trong ơn Chúa. Và dâng hiến là hành động của sự thờ phượng Chúa, đặt để Chúa trên hết, trước hết. Và dâng hiến bắt đầu nơi sự dâng hiến của chính mình, chứ không phải là vấn đề tiền bạc. Trở lại trong Côrintô, dâng hiến là hành động thờ phượng Chúa, vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa. Nhưng mà câu nói phần số 2 đó cũng quan trọng tương đương. Đó là vì trước hết đã dâng chính mình cho Chúa và sau lại cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. Bản dịch tiếng Việt của mình nó giống như là cho Chúa trước hết rồi sau đó thứ tự thứ hai đó là cho chúng tôi. Nhưng mà nguyên bản nó không phải như vậy. Ông nói là chuyện trước hết. Cái chuyện trước hết không phải là cái chuyện tiền bạc. Chuyện trước hết là chuyện gì? Chuyện trước hết là dâng chính mình cho Chúa và cho chúng tôi. Nếu mà nói là và cũng như vậy, cũng theo cái chiều hướng đó, cũng trong cái giá trị đó, thì đúng theo cái bản dịch. Chứ không phải là thứ nhất là cho Chúa, rồi sau đó mới là chúng tôi. Nhưng mà là trước hết cái thứ tự ưu tiên trước hết đó là dâng mình cho Chúa và cho chúng tôi. Nghĩa là cái cạnh thứ hai rất là quan trọng. Đó là sự dâng hiến, phải là sự dâng hiến trong sự thuận phục của lãnh đạo hội thánh. Ở đây là điểm mà chúng ta cần hiểu và tại sao vấn đề của người Côrintô gặp khó khăn. Thứ nhất là dâng cho Chúa thì dễ hiểu rồi. Trước hết dâng chính mình cho Chúa thì mình hiểu được điều đó. Nhưng mà công việc của Chúa được thực hành, con đường của ân điển Chúa trôi qua hội thánh, trôi qua những phương tiện ân điển mà Chúa ban cho ở dưới những người mà Chúa đặt để thi hành những cái công việc ân điển đó trong và qua hội thánh. Cho nên vấn đề ở đây đó là ông nói thêm là đây là hai bên của một vấn đề, hai bên của một đồng tiền. Đó là thứ nhất, trước hết dâng chính mình cho Chúa, và thứ hai dâng chính mình cho hội thánh hay là ở dưới công việc lãnh đạo của hội thánh. Và đây là vấn đề của người Côrintô. Họ có rất nhiều vấn đề với lãnh đạo hội thánh. Nếu mà chúng ta dở lại Côrintô thứ nhất ngay đoạn 1 thì họ cãi nhau vấn đề đó. Họ nói là tôi thuộc về phía rơ. Ông kia nói là tôi thuộc về Phaolô. Ông nữa nói là tôi là người của Apollo. Ông nói là mấy ông dở hơn là tôi là của Chúa Giê-xu. Cứ cãi nhau, và người Côrintô là cái người đang chống đối Phaolô rất nhiều. Hội thánh là làm cho Phaolô đau khổ nhiều nhất và rất nhiều rạn nứt trong sự liên hệ này. Và vì thế họ không dâng hiến được. Và vì thế họ ngồi trên cái vấn đề dâng hiến này cả năm trời không có nhúc nhích được. Vì khó khăn ở trong sự liên hệ với hội thánh. Cho nên chúng ta cần thiết lập điều đó, vì đó là một chỗ cửa mở của ân điển cho cuộc đời của mỗi chúng ta.
thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tôi dâng hiến trong hội thánh tôi. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Chúng ta đang học về vấn đề dâng hiến trong hội thánh. Chúng ta ngạc nhiên rằng bằng cớ của lòng thành thật yêu thương Chúa và người khác có thể đo lường trực tiếp qua thái độ và sự dấn thân vâng phục trong dâng hiến. Trong phần áp dụng đơn giản hôm nay, xin lời Chúa xoáy động tấm lòng chúng ta thâm sâu để nghe, hiểu và làm theo.
Dâng hiến và tấm lòng là sự liên hệ, liên kết mà Kinh Thánh cho thấy rất là rõ ràng. Trong phần áp dụng của bài học, chúng ta muốn nhấn mạnh những khía cạnh thiết thực để có thể thi hành cách nghiêm chỉnh theo lời của Chúa. Đây cũng là điều mà Kinh Thánh nhấn mạnh. Sứ đồ Phaolô truyền cho Timôthê cách mạnh mẽ là phải răn dạy và chỉ bảo về sự dâng hiến chia sẻ ở trong hội thánh. Đây là một nhu cầu lớn cần có sự đáp ứng trong cộng đồng của hội thánh Chúa. Timôthê nhất đoạn 6, câu 17-19. Hãy răn bảo kẻ giàu có ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành và làm nhiều phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Chữ răn bảo ở đây là chữ rất mạnh, được dùng hai lần trong phần này để nhấn mạnh theo sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa. Đây là chữ ra lệnh với thẩm quyền của Kinh Thánh. Nghĩa là đây không phải là lời đề nghị khuyên lơn, sẽ có phần khuyên dạy ở đây, nhưng đây là phần bắt buộc của sự học biết. Trong vấn đề dâng hiến, chúng ta ít dùng thẩm quyền của Kinh Thánh. Mục sư thường ít giảng với thẩm quyền Kinh Thánh liên hệ đến vấn đề dâng hiến tiền bạc trong hội thánh, sợ rằng các anh em tín hữu hiểu lầm cho rằng mình chú ý đến lợi riêng. Nhưng đó không thể là lý do mà mình ngại ngùng không dạy dỗ cách chính đáng. Và người tín đồ cũng không ai muốn nghe về sự ra lệnh cho mình trong liên hệ với dâng hiến. Giảng dạy đề nghị cũng đã không muốn nghe, huống chi là răn bảo hay là ra lệnh. Nhưng Phaolô nói với Timôthê rằng con phải ra lệnh, con phải răn bảo. Và ông nhắc đến điều này hai lần để cho người tín hữu biết bổn phận và lý do để có thể tham dự vào đặc ân lớn mà Chúa ban cho. Phaolô muốn tất cả những người tín hữu phải hiểu biết và thi hành nghiêm chỉnh trách nhiệm và bổn phận của sự dâng hiến. Nhưng ông chú ý đặc biệt đến những người mang trách nhiệm nhiều hơn cả. Đó là những người Chúa đã giao cho trách nhiệm quản lý số phần nhiều hơn cả. Những người giàu có, những tín đồ gọi là đại gia trong hội thánh. Những đại gia trong hội thánh có một trách nhiệm lớn và rõ ràng và được lệnh của Kinh Thánh và của Sứ đồ Chúa phải thi hành. Phaolô nhắc rằng những đại gia trong hội thánh không phải tự chính mình mà đã đạt được đến chỗ phước hạnh như vậy đâu. Nhưng phải hiểu rằng tất cả đã đến từ ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho cách dư dật. Cho nên điều Phaolô muốn Timôthê làm là ra lệnh răn bảo những người có đặc ân lớn này, những đại gia trong hội thánh phải gánh vác nhiệm vụ chia sẻ. Vì những gì Chúa muốn cung cấp cho các anh chị em khác trong hội thánh và cung cấp cho những nhu cầu của hội thánh thì Ngài đã ban cho rồi. Ngài đã giao cho một số người trong hội thánh giữ trước cho Ngài và vì họ được giữ nhiều cho nên thấy rằng họ là giàu có nhưng tất cả là của Chúa. Thì điều Chúa truyền là gì? Phải biết chia sẻ. Hãy răn bảo họ làm điều lành. Làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Người có nhiều thì phải chia sẻ nhiều, người có nhiều đặc ân thì cũng là người có nhiều trách nhiệm. Mình có cương vị đại gia là vì Chúa đã đặt để mình ở một chỗ làm đường nguồn cho sự cung cấp của Chúa cho những anh chị em khác trong hội thánh và công việc của Chúa. Và khi một người hiểu biết trách nhiệm này và thi hành đúng theo lời Chúa thì đây là lời Chúa hứa về kết quả. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Đây là một đời sống phục vụ có sự đo lường phước hạnh cho chính mình trong cõi đời đời. Đây là chỗ gây dựng căn bản, gây dựng nền tảng đức tin trong đời này và nối kết đúng với nguyên tắc nước Chúa cho ngày sau. Và kết quả đã bày tỏ trong đời sống mình, bông trái của đức tin và được bảo đảm rằng mình được cầm lấy sự sống thật. Cho nên trong quý vị, ai là người đứng vào chỗ mà Kinh Thánh gọi sự chú ý đặc biệt hôm nay? Ai là người giàu có? Ai được gọi là đại gia? Và dĩ nhiên nguyên tắc này sẽ áp dụng cho tất cả mọi người vì ai cũng phải học biết chia sẻ dâng hiến theo trách nhiệm đã giao phó cho mình. Nhưng có một sự kêu gọi đặc biệt, ai là người giàu có, ai được gọi là đại gia, đây là lệnh truyền từ chính Chúa. Phải làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có.
Lạy Cha yêu dấu, nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời. Trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi. lòng còn tăm tối, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái Chúa Giêsu thương con bơ vơ trần thế, từ nơi hư mất đắm chìm Ngài cứu vớt con về. Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời, từ đây vâng ý Chúa mà thôi. Xin cung kính trao dâng lên Ngài, dâng nước mắt ăn năn canh dài, dâng thao thức trong đêm kiều này, mọi băn khoăn lo lắng tương lai. Lạy Cha yêu dấu, Cuối xin cho con được thánh thơi trong lòng, tùy nơi chân Chúa tâm tư con.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang nhờ ơn Chúa học về các lẽ đạo liên hệ đến Hội Thánh qua loạt bài Hội Thánh Tôi, để áp dụng lời Chúa cách thực tế trong đời sống mình với hội thánh địa phương. Qua những bài học kinh thánh, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến lẽ đạo hội thánh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nhớ xưa con đi đường khó khăn trong đời, trời đầy giông tố, mây đen răng mịt mù khắp nơi, lòng còn tâm tối, bước chân đam mê đi sâu trong tội lỗi, lìa xa ơn Chúa như thuyền lênh đênh giữa biển khơi, đường trần quen lối, trăng đêm vui chơi rồi đắng cay ê chề, bàn chân rơm máu trong gai đi lạc vào bên mê. Vì lòng nhân ái Chúa Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Xin cung kính trao dâng lên Ngài bao thương khó gian nan trong đời, dâng bao nỗi chua cay trong đời.